Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 47 với đề tài Nghe Chúa Giê-xu bị khước từ, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 1 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 1 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu khởi phán thí dụ cùng họ rằng: Một người kia trồng vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và dựng một cái tháp, đoạn cho mấy người làm nghề trồng nho thuê mà lìa bản xứ. Tới mùa, chủ vườn sai một đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu lấy phần hoa lợi vườn nho nơi tay họ. Nhưng họ bắt đầy tớ mà đánh, rồi đuổi về tay không. Người lại sai một đầy tớ khác đến, nhưng họ lại đánh đầu nó và chửi rủa nữa. Người còn sai đứa khác đến thì họ giết đi, lại sai nhiều đứa khác nữa, đứa thì bị họ đánh, đứa thì bị họ giết. Chủ vườn nho còn đứa con trai một rất yêu dấu, bèn sai đi lần cuối cùng mà nói rằng chúng nó sẽ kính vì con ta. Nhưng bọn trồng nho đó bàn với nhau rằng: Thằng này là con kế tự, hè, ta hãy giết nó thì phần gia tài nó sẽ về chúng ta. Họ bắt con trai ấy giết đi, ném ra ngoài vườn nho. Vậy thì chủ vườn nho sẽ làm thế nào? Người sẽ đến giết bọn trồng nho đó, rồi lấy vườn nho lại mà cho người khác. Các ngươi há chưa đọc lời Kinh Thánh này: Hòn đá bị thợ xây nhà bỏ ra, đã trở nên đá góc nhà. Ấy là công việc của Chúa, và là việc rất lạ trước mặt chúng ta hay sao? Phần triển khai bài học. Hầu hết chúng ta đều biết bị khước từ thì sẽ buồn tủi và đau khổ như thế nào. Thế nhưng có người cảm thông được nỗi đau đớn đó với bạn và thật sự hiểu bạn. Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa Phục Sinh, chia sẻ đau buồn và biết nỗi đau của bạn. Khi Ngài đến để chia sẻ số phận con người của chúng ta, Ngài đã ném sự hắt hủi, bị chối bỏ. Còn hơn cả ném, Ngài đã uống cạn chén đắng. Trọn đời Ngài dường như chứng kiến hết sự cự tuyệt này đến sự hắt hủi khác. Thế gian được Ngài ghé đến lại không nghênh đón Ngài. Dân Ngài chẳng muốn có Ngài. Tại quán trọ không chỗ cho Ngài. Vua Herod quỷ quyệt cố giết Ngài lúc Ngài còn là hài nhi. Khi Ngài bắt đầu chức vụ công khai, dân chúng trong làng của Ngài đã cố xô Ngài xuống vách núi. Ngài đã bị chính dân mình chối bỏ. Giới lãnh đạo tôn giáo cấp cao trong thời Ngài không chịu nổi Ngài. Các học giả cố dùng lý luận để gài bẫy Ngài. Những nhà cai trị quốc gia âm mưu chống Ngài, rồi họ bắt Ngài, đánh đòn, vả vào mặt Ngài, nhạo báng những lời tuyên bố của Ngài. Cuối cùng, họ đã giết Ngài trên công cụ tra tấn tàn bạo nhất từng được phát minh ra xưa nay. Ngài đã bị con người khinh dễ và chối bỏ. Ngài là người đầy dẫy buồn rầu và quá quen với đau khổ. Ẩn dụ của Ngài về chủ vườn nho là câu chuyện về sự khước từ. Có ba vấn đề đáng kinh ngạc. Thứ nhất là sự vô tâm khủng khiếp của những người thuê vườn. Họ đối đãi rất tệ với những sứ giả vô tội từ người chủ sai đến. Dù đang làm nghĩa vụ chính đáng với chủ, nhưng lại bị đối đãi với lòng thù ghét tàn ác nhất. Họ bị đánh, bị sỉ nhục và bị giết. Cuối cùng, con trai chủ xuất hiện và những người thuê vườn trút hết thù địch tàn bạo nhất trên anh ta. Họ đã giết và ném xác người con ra khỏi vườn nho. Họ là ai mà nọc thù ghét của họ thật đáng kinh sợ, đáng ghê tởm, không thể tưởng nổi. Ở đây, Chúa đang kể câu chuyện về chính dân sự Đức Chúa Trời và cách họ đã khước từ những tiên tri của Ngài. Đức Chúa Trời là chủ của vườn nho này. Israel là gốc nho do chính Ngài trồng. Các tiên tri là những đầy tớ đến kêu gọi dân sự hãy làm quản gia thật trung tín. Thế nhưng, Esai, vị sứ giả của đức tin, đã bị cưa đứt rời. Jeremy bị tra tấn, ném xuống giếng, và cuối cùng bị chính đồng bào mình giết chết. Eli bị rượt đuổi phải bỏ trốn. Sachari bị ném đá đến chết. Giăng Báp-tít bị chém đầu. Những tiên tri của Đức Chúa Trời bị khinh bỉ và bị tiêu diệt bởi những người đang tuyên xưng danh Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời sai con Ngài đến, hiểm ác của họ bùng nổ hết giới hạn. Họ xét xử Ngài bằng những lời vu cáo, đối đãi Ngài như một tên tội phạm gian ác. Họ bắt Ngài chịu đủ mọi nhục nhã và cuối cùng tra tấn Ngài đến chết. Câu chuyện Chúa kể ở đây hẳn sẽ không ai tưởng nổi nếu nó chưa xảy ra y như vậy trong chính từng trải của Ngài. Câu chuyện ấy có khác với thời hiện đại không? Đôi lúc nhìn lại, chúng ta kinh hoàng khám phá câu chuyện cay đắng này bằng cách nào đó lại là câu chuyện của chính chúng ta ngày nay. Điều thứ nhì đáng kinh ngạc trong ẩn dụ là lòng nhẫn nại của người chủ. Ông ta cứ liên tục sai sứ giả đi, và khi sứ giả bị đánh đập, thậm chí bị giết chết, ông vẫn còn gửi thêm người khác đến. Kỳ lạ thay, họ đều là những sứ giả hòa bình và đi tay không như chiên con bị gửi đến hàng làm thịt. Một lần nữa, chúng ta biết chuyện như vậy đã xảy ra trong lịch sử Israel. Đức Chúa Trời đã sai hết tiên tri này đến tiên tri khác để nhắc nhở dân sự về trách nhiệm giao ước của họ và điều họ đang nợ Chúa là đấng đã ban cho họ mọi sự. Thế nhưng họ bịt tai, cứng lòng và khước từ hết sứ giả này đến sứ giả khác. Chúa cứ sai tiếp, Ngài mô tả tiến trình đó không phải là một lần nhưng là dậy sớm và sai đi. Giờ đây, đến phần có vẻ phi lý nhất. Người chủ trong ẩn dụ này có một người con trai duy nhất. Chàng là niềm vui của đời ông yêu con như chính mạng sống của mình. Ông quyết định sai con trai đi, vì ông tự bảo chắc chắn chúng sẽ tôn kính con trai ông. Thế nhưng, bọn giết người đã giết cậu. Có người chủ đất nào thực sự hành động cách đó không? Đương nhiên là không. Nhưng Đức Chúa Trời đã hành động như vậy. Khi chúng ta đáng nhận điều xấu nhất, Ngài lại ban cho chúng ta điều tốt nhất. Khi thế gian này đã chín mùi cho Ngài đoán xét, Chúa lại gửi Ngài Giáng sinh đến thay thế. Theo lý luận của con người, Ngài đang làm chuyện rồ dại. Sao Ngài lại ban con Ngài đến để chịu đóng đinh, phơi trái tim Ngài ra đó bị tan vỡ? Thật tình yêu nhẫn nhục lâu dài này của Đức Chúa Trời còn lạ kỳ hơn cả tiểu thuyết hư cấu cuồng nhiệt nhất. Ở đây, có một điều nữa cũng đáng kinh ngạc, địa vị mà chính Chúa Giê-xu dành cho chính Ngài trong câu chuyện. Quá rõ để thấy những nhân vật này đại diện cho ai. Những người thuê vườn là tuyển dân của Đức Chúa Trời, đặc biệt là những nhà lãnh đạo của họ. Những người mà Chúa đã giao vườn nho của Ngài, chính Đức Chúa Trời là người chủ vườn. Những đầy tớ được gửi đến làm sứ giả là những tiên tri của Ngài. Và con duy nhất là con yêu dấu của người cha, cũng chẳng có gì bí ẩn là Chúa Giê-xu đang mô tả chính mình Ngài. Bạn có hình dung nổi, có người ở đâu đó, vào lúc nào đó, tuyên bố mình là con độc sanh của Đức Chúa Trời chưa? Các tiên tri là những con người như Môi-se, Eli, Esai, là những người đã nổi bật lên như những người khổng lồ giữa đồng loại của họ. Trong suốt lịch sử của cuộc đua dài của chúng ta, có rất ít người sánh ngang được với họ, nhưng đối với Chúa Giê-xu thì họ thuộc hàng tôi tớ. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là con yêu dấu của Đức Chúa Trời mà thôi. Bạn có xem trọng điều ấy nếu nghe từ người khác không? Bạn lại chẳng miệt thị cười thỏa thích hay gạt phắt tuyên bố như thế sao? Bạn lại chẳng xem đấy như là chứng cuồng điên, tự lừa dối hay chỉ là chuyện vớ vẩn sao? Nếu lời ấy ra từ môi miệng của Chúa Giê-xu thì lời ấy là đúng đấy. Hẳn chúng ta không bao giờ tin trên đời có được một đời sống như của Ngài nếu như đời sống ấy chưa từng sống thật tại Galilee xứ Giu-đê. Làm sao những điều đối lập như thế lại có thể kết hợp với nhau, nhu mì và oai nghiêm, quyền tẩy trị tối cao với sự phục vụ thật hạ mình, nhu mì, lòng thương xót và quyền năng? Hãy nghiên cứu đời sống đấng cứu thế, hãy nhìn xem khi Ngài đi đây đi đó mỗi ngày, hãy nghe những lời Ngài phán, chẳng tìm thấy một sai lầm nào cả. Có ai nghiêm túc cho rằng nhân vật đáng kinh sợ nhất xuất phát từ các sách phúc âm lại là một nhân vật loạn trí hay một kẻ lừa đảo không? Thế nhưng, hãy nghe xem Ngài đã nói ra điều đó thẳng thừng như thế nào. Ta là con một của Đức Chúa Cha, là đấng các ngươi sẽ khước từ và đóng đinh trên cây thập tự. Bạn nghĩ vì sao Chúa Giê-xu kể ẩn dụ này? Hãy xem kết cục của câu chuyện. Những người làm nho bị phạt, vườn nho được giao cho người khác. Đỉnh điểm câu chuyện chính là sự khước từ, sự mất mát và số phận bị định đoạt. Vì sao Ngài kể về chuyện đó? Chắc chắn để vạch trần việc các kẻ thù Ngài sắp làm để tôn cao tình yêu bất tuyệt của Đức Chúa Trời và bày tỏ Ngài trong tư cách Đức Chúa Con duy nhất. Ẩn dụ này không hề nhằm mục đích chỉ tuyên bố điều gì đang có hay rao lời tiên tri nào sẽ đến. Chắc chắn Chúa Giê-xu đã kể ẩn dụ này với nỗi sầu khổ, thậm chí cả nước mắt nữa. Đây là tiếng kêu đánh thức, lời cảnh cáo khẩn cấp và lệnh truyền ăn năn. Và vì sao các tác giả sách Phúc Âm đưa ẩn dụ này vào các câu chuyện của họ? Một lần nữa, không phải chỉ để giải thích điều xảy ra tại Gô-gô-tha, điều này đã trở thành một phần của Tin Lành. Ngay cả sự đóng đinh trên thập tự giá cũng không tiêu diệt được tình yêu bất khả chiến bại của Đức Chúa Trời. Đấng cứu thế sống lại rồi, giờ đây trong ánh sáng của toàn bộ điều này vẫn có lòng thương xót và hy vọng dành cho những người nổi loạn, có tội, cho những người trầm nho ích kỷ, thậm chí cho cả những người mà tội của họ đã khiến con Đức Chúa Trời phải chịu chết. Hãy lắng nghe kết luận của Chúa Giê-xu. Hòn đá bị thợ xây nhà bỏ ra đã trở nên đá góc nhà. Ấy là công việc của Chúa và là việc rất lạ trước mặt chúng ta hay sao? Tin Lành là câu chuyện về sự khước từ, đúng vậy, nhưng cũng là câu chuyện về sự đắc thắng và khôi phục. Đức Chúa Trời đã thay đổi tình thế, Ngài đã khiến con bị đóng đinh của Ngài sống lại từ kẻ chết. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu đem lại sự cứu chuộc đến cho kẻ có tội nặng hơn hết và nổi loạn hơn hết trong chúng ta, và là dấu hiệu báo cho biết Chúa vẫn đang ở giữa chúng ta, ở ngay đây để tuyên bố cách mới mẻ, đều hoàn toàn thuộc về Ngài. Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, bạn đã trải qua những kinh nghiệm bị khước từ nào rồi? Câu hỏi thứ hai, bạn giải thích thế nào về sự nhẫn tâm tột cùng của những người làm công trong vườn nho này? Câu hỏi thứ ba, có điều gì phi thường trong cách xử sự của người chủ đất? Câu hỏi thứ tư, bạn nghĩ vì sao ẩn dụ này được đưa vào Phúc Âm Mát? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 12, từ câu 1 đến câu 11, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 48 với đề tài Lắng nghe Chúa Giê-xu, sự tái lâm của Ngài. Trong chương trình tiếp theo, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ta đứng đây nghe ân tình mời gọi, sao mãi mê bôn ba trong cuộc đời. Ta lắng nghe câu ca nào từ ai đang đón ta yêu thương trọn vòng tay. Bao tháng năm thân dã rơi mệt mù, tôi lỗi đây nay dâng lên Giê-xu. Xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời. Bình an Giê-xu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài. Đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác căn sao cam chịu một mình. Chân bước lên trên Gô-tha ngày đó, mang đớn đau sao nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giê-xu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Âm phú kia Giê-xu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban.